Hôm nay 25 tháng 9 năm 2023, Đạo Tràng Melbourne. Mình đã học 2 ngày rồi, nhưng mà thật sự giống như có 1 ngày rưỡi. Tại vì cái bữa đầu tiên mình có cái buổi lễ, thì trong 2 ngày qua mình chỉ mới thực tập một chút thôi, pháp thở, như cũng thực tập một chút xíu cái nghe. Bây giờ cô muốn biết nè, trong số mình ở đây có ai mà mới không? Có 3 người thôi hả? 4, 5 hả? Còn tất cả quý vị khác học lâu rồi. Bây giờ thí dụ như quý vị nhìn, lên đây mà hoàn toàn không nói thầm gì hết, được không? Được không? Mấy người cũ à? Được không? Được không? Nhìn thấy rõ ràng mà không có nói tên của nó là cái gì hết, được không? Chỉ có mấy vị mới thì chưa, phải không? Sao con?
Tại sao mình nhìn mà mình không được nói?
Cái câu hỏi hay quá. Giờ cô hỏi lại mấy thiền sinh của cô nè, tại sao mà cô hỏi nhìn thấy mà không được nói tên nó, mà không được nói gì hết, tại sao vậy? Nguyên Như.
Dạ, mình nói thường thường có sự xung đột, nó có sự khác biệt với người khác.
Rồi, Huệ Tịnh, tại sao vậy?
Mình
dạy cái biết của mình. Nói giống như người Úc nói tiếng Việt vậy. Tâm Anh, tại sao mình nhìn mà mình không nên nói tên nó?
Khi mà mình lấy tên là mình nhận dạng gì đó, thì đó bằng dụng theo cái ý thức của mình, và cái ý thức mình nó có thể dẫn mình đến cái chuyện chủ quan cho nhiều việc. Cho nên muốn cho có cái tâm yên lặng đó, thì mình nhìn, mình biết cái vật đó là vật đó, chứ không nhất thiết đặt cái tên cho nó. Tại vì tự cái tên của nó là giả hình rồi. Cho nên mình nhìn cái bản chất thật đó, cái đó là cái đó thôi.
Trời, giờ hỏi Phước nè. Tại sao cô cầm cái bình bông mà cô nói là ai có thể nhìn thấy mà không nói tên, để làm gì vậy? Không có dính mắc vô hả? Con Minh Thanh. Chịu chưa con? Mấy câu trả lời con đồng ý chưa? Câu hỏi của con hay lắm con. Hồi xưa giờ chưa ai hỏi cô câu đó. Rồi đến giờ cô giảng chủ đề bữa nay này nha. Thông thường á, mình nhìn thấy thì ở trong đầu mình biết nó là cái gì rồi, tên gì rồi, phải không? Mình nhìn thấy rõ ràng nó là rồi cái chậu bông, bông gì mình cũng biết, màu gì mình cũng biết, nó đẹp hay không mình biết hết à. Thì cái đó là cái biết thông thường của con người. Tuy nhiên, khi mình biết một cái gì đó, thường thường mình phê bình thêm, mình xét đoán. Cũng như Như Thanh nói, cái này bông này héo rồi. Có nghĩa là hết đẹp rồi đó. Thì có thể cái người chủ mà cúng dường cái bình bông này, người ta buồn, phải không? Cổ nói vậy đó, nó héo rồi. Thì ai mà đem cúng dường cái này rồi, hay là quên tưới nước, giờ héo rồi, cái nghe cổ nói vậy người ta buồn. Cái đó có nghiệp, phải nghiệp chưa con? Phải tạo nghiệp chưa? Ừ, đúng rồi. Tức là Như Thanh tạo nghiệp rồi đó. Tuy là nói ra sự thật, nó héo thiệt, nhưng mà khi mình nói ra, nó có thể làm cho có người buồn, hoặc là có người không đồng ý với cổ. Người ta nói là cái bông này nó như vậy nó vẫn đẹp. Nó có cái đẹp riêng của nó. Đó là cái đẹp của cái sự tàn phai. Thành ra đó là mình cho một cái ví dụ nó nhỏ. Còn ở trong đời nó có nhiều cái sự việc nó quan trọng hơn. Nếu mình có cái ý chủ quan của mình á, nó có thể gây ra những cái sự hiểu lầm, có người buồn, có người vui, có cái sự xung đột. Nếu là những cái vấn đề to lớn hơn như vậy đó. Thành ra giống như khi mình có cái ý chủ quan của mình thì nó là đầu mối của cái sự xung đột, của đau khổ ở trong cuộc đời. Mà khi mình khen, mình chê, mình thích, mình không thích, đó là mình đã dính mắc chưa? À, dính mắc rồi. Mình dính mắc vô cái chuyện đó rồi. Cho nên khi mà mình tu tập thì Đức Phật dạy là gì? Dạy làm sao để cho không khổ, có nghĩa là mình không có dính mắc ở trong cuộc đời. Thành ra thiền á, đi vào thẳng cái chỗ thực hành, cái chỗ đó đó, không dính mắc. Nghĩa là con vẫn nhìn, con thấy, con biết có nó, nhưng con không nói gì hết, con không có xét đoán phê bình gì hết, thì cái tâm con nó bình yên. Hiểu chưa? Ở trong kinh nói cái câu là thu thúc lục căn. Lục căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu cái khả năng đó đó. Thu thúc. Thu thúc là nắm lại, nắm giữ lại. Khi con mắt mình nhìn, có nghĩa là con mắt mình nó để phóng ra đây rồi. Cái biết của con mắt nó đã đi tới đây, nó chạm tới đây rồi. Bây giờ Phật và Tổ dạy mình phải nắm lại. Thí dụ mình vừa thấy cái mình nắm lại liền cái thấy của mình, tới chỗ mình biết nó rồi thôi, chấm dứt, không nói gì thêm hết. Thì cái tâm của mình là mình làm chủ, giống như mình nắm cái tâm mình lại. Mình không có cho nó nói thêm phê bình, thương ghét. Tới đó là tới cái có cái cảm thọ. Mà mình học cái bài ngũ uẩn, mình biết từ cái thọ nó đi tới cái tưởng, hành rồi tới thức. Tưởng là bây giờ mình đặt tên, rồi mình nhớ tới bông hướng dương này kia, rồi mình nhớ tới bông hồng, rồi mình nhớ tới những kỷ niệm quá khứ vậy đó. Đó là phần của tưởng. Rồi tới hành, nó tạo nên những cái sắc thái tâm khác nhau của mình. Thí dụ mình thích, hay mình buồn, hay mình nhớ, hay mình tiếc, hay gì đó. Thì cái đó là hành. Rồi đi tới thức. Thức là cái biết rõ ràng qua một cái tiến trình tìm hiểu về đối tượng. Và bây giờ mình quyết định, à, mình nói ra, phát biểu ra thành lời nói, cũng như Như Thanh phát biểu ra cái bông này nó héo, nó tàn rồi kia đó. Đó là ta cái biết của ý thức. Thì cái tiến trình của sắc, thọ, tưởng, hành, thức là cái tiến trình hình thành nên tâm của mình. Từ xưa tới giờ cái đó là hình thành nên tâm. Tâm nghĩa là cái biết rõ ràng mà qua suy nghĩ, qua phân biệt so sánh. Thì từ đó nó mới tạo nên là những cái sự khác nhau giữa mình với người khác. Người này ý vậy, người kia ý khác, thì có cái sự xung đột, có khi là có cái sự hiểu lầm. Cho nên đó là cái đầu mối của những cái lấn cấn, những cái xung đột ở trong đời. Thì bây giờ Đức Phật dạy thấy, biết, nắm lại liền cái thấy của mình lại, tới đó là chấm dứt, không có thêm cái gì nữa hết. Nghĩa là mình chỉ biết cái vật này là cái gì, mình biết rõ ràng, rồi mình nắm lại. Đó cho nên cô mới hỏi thử trong lớp của mình à, những vị đã học lâu năm rồi hả con? Cô muốn đo cái mức dụng công của họ như thế nào, cho nên cô mới hỏi bây giờ các con ấy nhìn cái này mà cô để nó lâu, tức là nhìn phải vững chắc, mà lúc đó phải nhận biết trong cái tâm của mình nó hoàn toàn yên lặng, nó không có nói thầm gì hết về cái đối tượng này. Đó, cô muốn đo thử mấy con dụng công có được hay không. Thì từ đó cô mới hướng dẫn thêm. Đó, vậy đó con. Hiểu không? Nó bình thường thôi, không có gò ép. Khi con nghĩ là con bị gò ép thì con mới mắc nghẹn. Còn cái này, né, con nhìn. Bây giờ con tập nhìn nhanh thôi, không có nhìn lâu. Hiểu chưa? Thì con sẽ nhận ra trong cái chớp mắt đó, tâm con hoàn toàn yên lặng. Thí dụ nè, đó, biết cái gì liền, phải không? Không kịp nói. Đó, quý vị mới cũng tập như vậy đó. Nhìn nhanh thiệt nhanh, biết liền. Phải không? Không diễn tả gì hết. Thì mình phải nhận biết rõ ràng ở trong đầu mình nó yên lặng hoàn toàn. Cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng đó. Rồi khó hơn một bước nữa là bây giờ nghe cô giảng mà vẫn nhận ra trong tâm mình không có suy nghĩ cái gì khác hết, chỉ nghe thôi. Phải nhận ra cho rõ ràng chỗ đó đó quý vị. Quý vị nào mới làm quen với thiền á, cái bước đầu tiên này phải nhận ra thiệt rõ ràng mới được. Khi mà mình làm chủ được cái tâm mình á, là mình làm chủ cuộc đời mình đó. Tại vì hôm qua cô cũng có giới thiệu, khi cái tâm mình yên lặng thì nó tác động qua đối vô cảm đó, thì nó phục hồi sức khỏe của mình lại. Cái tâm mình nó trầm tĩnh, nó thanh thản ở trong cuộc đời. Rồi sau đó thì mới có thể là phát huy cái trí tuệ phi thường của mình nữa. Tất cả những cái kết quả đó, nó là một cái tiến trình, nó có rất nhiều mức độ, từ thấp cho tới cao. Sức khỏe của mình cũng vậy, từ từ, ban đầu nó bình phục, từ từ, rồi tới lúc nó sẽ tốt, nó sẽ điều chỉnh bệnh tật cho mình. Rồi cái tâm của mình cũng vậy, ban đầu mình chỉ tĩnh lặng một giây thôi, rồi mình thực hành hoài, nó lần lần nó lên 1 phút, 2 phút, 3 phút. Tới chừng đó thì mình sẽ cảm nhận được mình trở nên con người khác, tức là trầm tĩnh á, biết tất cả nhưng mà trầm tĩnh. Có khi mình cảm thấy mình không cần nói nữa, khi nào cần người ta hỏi mình mới nói, mà mình nói vừa đủ thôi. Cái con người mình nó biến đổi từ từ hết. Và khi cái tâm mình tĩnh lặng á, thì mình sẽ sáng suốt, mình khách quan, mình có thể giải quyết những cái việc ở trong cuộc đời nó dễ dàng lắm, mà nó đúng. Rồi tiến lên một bước nữa thì nó mới kiến giải những cái gì mới lạ cho mình. Đó, cái con đường tu của mình nó là như vậy á. Giờ hết thắc mắc chưa? Cái đó là thấy, nghe cũng vậy nữa. Đó, quý vị phải nhận ra trong cái giây đó tâm của quý vị hoàn toàn yên lặng mới được. Có nhận ra được không quý vị? Quý vị tạm coi như mới á. Được không con? Nghe lại nữa nè nha. Chỉ nghe thôi à. Có nói vậy lăng xăng trong đầu không? Có không? Ừ. Con có nói gì trong đầu không? Vậy hay quá rồi. Thì mình phải tập hoài thôi. Mình chú ý một chút vô. Thí dụ mình nghe tiếng chuông, mình chú ý một chút vô tiếng chuông á, thì mình không có khởi cái gì hết á. Rồi tới khi nào mà cái tâm mình đó nó thuần rồi á, thì mình mới thư giãn ra. Bây giờ nghe thử nè. Tâm yên lặng không? Dễ quá phải không? Dễ không? Dễ quá. Rồi bây giờ thực hành thêm nha. Rồi kéo dài ra nữa đó. Quý vị, cô muốn hỏi quý vị mới đó, được không mấy con? Hả? Được hết không? Chắc chắn không? Chắc không? Chắc ha? Vậy hay quá rồi. Bây giờ thêm một cái nữa là đi nè. Bây giờ đi nha. Trước nhất mình đi ở trong chánh điện này hả con? Con dẫn cho đi một vòng thôi ha, theo chiều kim đồng hồ. Bây giờ mình tập đi. Đi bằng cái gì? Bằng cái chân. Khi cái chân mình đặt xuống sàn nhà, đó là cái sự xúc chạm, thì mình tạm để cái biết của mình ở dưới cái bàn chân á. Cái chân mình khi nó chạm đất, mình biết rõ ràng, mình biết liền. Bây giờ là mình tập sự xúc chạm của thân. Thì khi mình thiền hành, đó là sự xúc chạm của chân với cái mặt gạch, mặt sàn nhà. Mình tạm gá cái biết mình ở dưới cái chân và cái sàn nhà thôi. Con mắt đó thì nhìn xuống để mình thấy cái đường mình đi cho nó trống trải, nó tốt đó. Để mình không có vấp té đó. Chứ mình không có nhìn chung quanh, mình nhìn xuống với mặt đất. Rồi mỗi người đi cách nhau một thước thôi. Con Minh Thanh bắt đầu đi con. Rồi Nguyên Cát đứng lên đi theo Minh Thanh. Mấy cô có muốn đi thì đi theo, còn không muốn thì thôi, tùy. Đi, con cứ ráp vô con đi. Biết mình đang đi.